Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 134 với đề tài Giao ước mới phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ ngồi cùng với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: Hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó chầm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Giao ước cũ chứa đựng nội dung gì? Ai thiết lập giao ước mới? Có điểm khác biệt nào giữa giao ước cũ và giao ước mới? Luật pháp của Đức Chúa Trời đã được khắc vào lòng bạn như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu thiết lập lễ tiệc thánh nhân sự kiện nào? Huyết có ý nghĩa ra sao trong giao ước cũ và trong giao ước mới? Câu hỏi thứ ba: Lời dạy của Đức Chúa Giêsu cho người dự lễ tiệc thánh là gì? Bạn đã đáp ứng ra sao với lời dạy này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu thiết lập lễ tiệc thánh nhân sự kiện nào? Huyết có ý nghĩa ra sao trong giao ước cũ và trong giao ước mới? Đức Chúa Giêsu dự lễ vượt qua cuối cùng trên đất cùng môn đồ, và nhân đó Ngài thiết lập lễ tiệc thánh. Chúa nhắc lại giao ước mới Đức Chúa Trời đã hứa với dân Ngài, được chép trong tiên tri Jeremy chương 31 câu 31, nay được thực hiện bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Câu 20: Trong lời Đức Chúa Giêsu tuyên bố về việc lập giao ước mới, có nhắc đến yếu tố là huyết. Vậy huyết có giá trị như thế nào trong giao ước cũ và giao ước mới? Theo như những điều kết ước trong giao ước cũ, tuyển dân Israel phải vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ thực hiện những điều giao ước quy định. Cụ thể, Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời của họ ban mọi phước lành, mưa thuận thùy, đất sẽ sanh hoa lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái, xứ được bình thịnh, không thế lực thù địch nào có thể chống phá nổi. Theo Phật truyền Luật Lệ Ký chương 11, từ câu 26 đến câu 27, và Lê Vi Ký chương 26, từ câu 3 đến câu 13. Tuy nhiên, không phải chỉ một lần mà trải dài trong lịch sử, tuyển dân Israel hết lần này đến lần khác vi phạm giao ước với Đức Chúa Trời khi họ bất tuân mạng lệnh của Ngài, không sống công bình, thờ phượng tà thần. Và như thế, cũng đồng nghĩa với giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Chúa đã bị chính họ phá vỡ vì một bên không thực hiện đúng trách nhiệm đã thống nhất trong giao ước. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thật đã kiên nhẫn, nhân từ và đầy lòng thương xót với tuyển dân Israel khi Ngài dự bị cho họ phương thức cứu chuộc qua nghi lễ dân huyết con sinh không tỳ vết trong lễ chuộc tội. Nghĩa là, trong thời cổ ước, Đức Chúa Trời sẽ tha tội cho một tội nhân khi họ đem con sinh đến các thầy tế lễ để làm sinh tế. Giai đoạn này, huyết con sinh là dấu hiệu ấn chứng một người đã được Đức Chúa Trời tha thứ tội. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 24, câu 18, điều này đồng nghĩa với việc họ lại tiếp tục được ở trong giao ước của Đức Chúa Trời. Nhưng huyết con sinh dùng để chuộc tội chỉ có giá trị một lần. Mỗi năm, thầy tế lễ thượng phẩm đều phải dâng huyết con sinh để chuộc tội cho chính mình và dân chúng. Theo thư Hebrew chương 9, câu 7, giao ước mới được lập trong huyết của Chúa Giê-xu là huyết vô tội của Đức Chúa Trời làm người, nên có giá trị vĩnh cửu. Vì thế, người tin Chúa được sống trong giao ước mới nhờ huyết báo của Chúa Giê-xu đổ ra để chuộc tội cho con người một lần đủ cả. Theo thư Hebrew chương 10, câu 10. Câu hỏi thứ ba: lời dạy của Đức Chúa Giê-xu cho người dự lễ tiệc thánh là gì? Bạn đã đáp ứng ra sao với lời dạy này? Sự thương khó mà Đức Chúa Giê-xu chịu đã thiết lập giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và loài người. Giao ước mới được chính Chúa Giê-xu công bố khi đang vượt lễ vượt qua lần cuối trên đất cùng với các môn đồ. Ngài dùng bánh và chén trong lễ vượt qua để thiết lập thánh lễ tiệc thánh. Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Câu 19 và câu 20. Cơ đốc nhân trong giao ước mới vâng theo mạng lệnh Đức Chúa Giê-xu truyền làm sự này. Câu 19 nghĩa là sẽ tiếp tục giữ thánh lễ tiệc thánh để nhớ đến Chúa. Chúng ta sẽ nhớ đến thân thể Chúa đã vì chúng ta mà phó cho, huyết Chúa đã vì chúng ta mà đổ ra. Câu 20. Sau bữa ăn trong lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu sẽ bước vào sự thương khó trong cô đơn, sầu não. Bắt đầu tại vườn Gethsemane, Chúa cô đơn chiến đấu trong sự cầu nguyện, và từ đó Ngài đối diện trước các tòa án tôn giáo và dân sự với sự đánh đập, sỉ nhục và sự phản bội từ chính những môn đệ Ngài yêu thương. Rồi Đức Chúa Giê-xu đón nhận những ánh mắt dèm chê, khinh khi trên đoạn đường đến đồi Gô-gô-tha, đối diện với cái chết đầy đau thương và sỉ nhục trên thập tự giá, xa cách người Ngài thương yêu, và đau đớn hơn khi chính Đức Chúa Trời cũng lìa xa Ngài trong giây phút đen tối ấy, đến nỗi Đức Chúa Giê-xu phải kêu lớn tiếng lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 46 và Phúc Âm Mác chương 15 câu 34. Nhớ đến sự thương khó mà Đức Chúa Giê-xu đã gánh chịu vì tội của mình, chắc chắn chúng ta sẽ được thôi thúc để yêu mến Chúa sắc son, đến nỗi chúng ta vui lòng gánh lấy phần còn lại trong sự thương khó của Ngài, như điều sứ đồ Phao-lô đã trải nghiệm: nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Theo thư Côlôse chương 1 câu 24, đây cũng là tinh thần sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi mỗi cơ đốc nhân là người đã được dự phần vào sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu Christ thì nên vui mừng, vì chúng ta cũng sẽ được dự phần vinh hiển với Ngài trong ngày Chúa Giê-xu kính yêu của chúng ta trở lại. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 13. Có ai đang phải gánh chịu những tổn thương khi phục vụ Đức Chúa Trời? Hãy xem đó là cớ vui mừng, vì chúng ta đang được dự phần vào sự thương khó của Đức Chúa Giê-xu Christ đã chịu. Một điều khác, nếu so những tổn thương chúng ta đang đối diện, thì có đáng gì với sự thương khó mà Chúa Giê-xu đã gánh thay vì tội lỗi của chúng ta? Nhận biết điều này thật sự khích lệ chúng ta tiếp tục dấn thân phục vụ, không lùi bước vì bất cứ nghịch cảnh, chống đối hay khó khăn nào. Đức Chúa Giê-xu Christ phục sinh sẽ ban sự đắc thắng cho những ai tin cậy nơi Ngài. Điều thứ hai, khi chúng ta dự lễ tiệc thánh, chúng ta còn phải nhớ đến trách nhiệm rao truyền phúc âm của Chúa cho đến khi Đức Chúa Giê-xu trở lại. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 26. Khi thực hiện đại mạng lệnh là lúc chúng ta được nhắc nhở lại sự thương khó mà Ngài đã gánh chịu, và cũng chính là lúc chúng ta đang vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Những ý nghĩa thuộc linh sâu sắc này chắc chắn sẽ là nguồn năng lực không bao giờ cạn vơi để mỗi con dân Chúa có thể trung tín thực thi trách nhiệm Ngài giao phó. Thực tế cho thấy có biết bao chứng nhân của phúc âm đã ra đi với trọng trách nhận lãnh từ Đức Chúa Giê-xu kính yêu. Họ vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ để vươn tới mục đích đem món quà cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu đến với từng người. Mồ hôi của tiền nhân rơi xuống, thậm chí có không ít người tử đạo trong hoàn cảnh khắc nghiệt của đất nước. Nhưng tất cả đã làm nên trang sử vẻ vàng của những tấm lòng vâng phục mạng lệnh Chúa Giê-xu truyền dạy trong tiệc thánh đầu tiên. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Ngoài ra, thật là thiếu sót vô cùng nếu khi chúng ta dự tiệc thánh mà quên đi trách nhiệm tự xét lấy mình. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 28. Tự xét để chúng ta nhận thấy địa vị của mình nay đã thay đổi từ ách của luật pháp, tôi mọi của tội lỗi, nay nhờ công giá cứu chuộc trong huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ được xưng là công bình, không phải công bình đến từ luật pháp, được tự do sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và tự xét lấy mình để thấy rằng anh em đã được kết quả gì. Theo thư Roma chương 6, từ câu 15 đến câu 23. Thân thể mình có còn phạm tội nữa không hay đang đeo đuổi đời sống nên thánh? Xin Chúa cho chúng ta ngày nay luôn vui dự thánh lễ tiệc thánh trong tinh thần ghi nhớ và thực thi mọi điều Chúa Giê-xu đã truyền dạy. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 135 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Một hôm Giê-xu gõ cửa vào lòng, Ngài đem yêu thương đến chốn tuyệt vọng. Niềm tin mới, hãy trao cho ta những phiền muộn, hãy trao cho ta hết những nhọc nhằn, mọi đắng cay ta gánh giùm con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.